là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là phản ánh công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của lực lượng tuyến đầu chống dịch, tiếp đó là ghi nhận các cơ sở y tế, nhà thuốc đảm bảo cung ứng phòng chống dịch COVID-19. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên nhiệm kỳ 2020-2025 về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 7 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2021, công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chính sách của tỉnh sau đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Cùng dự có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, lãnh đạo một số sở ngành. Trong 7 tháng đầu năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên đã bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, kịp thời quán triệt cụ thể hóa chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy thành kế hoạch 23 của huyện ủy. Nhờ đó nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn so với tỉnh giao. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện tốt. Quán triệt cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết chuyên đề, chương trình kế hoạch, đề án, chính sách của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, kịp thời sắp xếp kiện toàn bố trí cán bộ sau bầu cử, nỗ lực đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của chính quyền các cấp theo hướng sâu sát, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ cương, đề cao ý thức trách nhiệm phục vụ người dân và doanh nghiệp của cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị. Về thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Đến nay, huyện Văn Yên có 13 trên 25 chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nhiều chỉ tiêu tăng cao hơn so với cùng kỳ, như giá trị sản xuất nông lâm thủy sản tăng 48%, tổng vốn đầu tư phát triển tăng 49,6%, thu ngân sách đến hết tháng 7 năm 2021 đạt trên 59%, dự toán tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt trên 76% kế hoạch, số doanh nghiệp thành lập mới tăng gấp 2 lần, lượng khách du lịch tăng gấp 8 lần, triển khai và nhân rộng được nhiều mô hình phát triển kinh tế nông lâm nghiệp thủy sản hiệu quả, thu hút được một số doanh nghiệp đầu tư các dự án có công nghệ tiên tiến hiện đại và các lĩnh vực huyện có thế mạnh như chế biến sâu các sản phẩm nông lâm sản, chăn nuôi công nghệ cao, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo được thực hiện tốt, tình hình cơ bản ổn định, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được triển khai đồng bộ, quyết liệt với nhiều mô hình, giải pháp sáng tạo, hiệu quả. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cho rằng, huyện Văn Yên là một trong những huyện lớn của tỉnh, xét về quy mô dân số, diện tích cũng như tính đa dạng về điều kiện tự nhiên, địa hình, tiềm năng thế mạnh để phát triển kinh tế xã hội. Truyền thống văn hóa có đầy đủ những đặc trưng của tỉnh Yên Bái thu nhỏ. Vấn đề đặt ra theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16 xác định Văn Yên phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2025. Đồng thời có 4 đơn vị hành chính cấp xã, phấn đấu phát triển được công nhận và nâng loại đô thị loại 4, loại 5. Thông qua buổi làm việc này, Thường trực Tỉnh ủy mong muốn lắng nghe các ý kiến từ cơ sở, đánh giá việc triển khai nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chương trình, đề án, chính sách của tỉnh, vận dụng và thực tiễn trên địa bàn huyện đạt kết quả ra sao. Những vấn đề khó khăn vướng mắc cần được tháo gỡ, trên cơ sở đó có những kết luận chỉ đạo để triển khai tốt hơn nhiệm vụ chính trị của huyện trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu chính trị theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra.
Năm học 2021-2022, toàn tỉnh thiếu khoảng 2.207 giáo viên, trong đó mầm non trên 800 giáo viên, tiểu học 654 giáo viên, trung học cơ sở thiếu khoảng 681 giáo viên, trung học phổ thông thiếu trên 170 giáo viên và nhân viên thiếu 810 người. Sắp tới, tỉnh Yên Bái sẽ tuyển dụng 638 chỉ tiêu, trong đó mầm non là 248 chỉ tiêu, tiểu học 162 chỉ tiêu, trung học cơ sở 160 chỉ tiêu. Đây là giải pháp nhằm giải quyết bài toán thiếu giáo viên trước thềm năm học mới, nhất là khi năm học 2021-2022 tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 với lớp 2 và lớp 6.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 118 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ làm nhà cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021, thị xã Nghĩa Lộ có 22 nhà được hỗ trợ, trong đó làm mới 20 nhà, sửa chữa 2 nhà với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 250 triệu đồng, quỹ vì người nghèo và nguồn xã hội hóa cấp tỉnh hỗ trợ 350 triệu đồng, quỹ vì người nghèo và nguồn vận động xã hội hóa cấp huyện hỗ trợ 450 triệu đồng. Đến nay thị xã Nghĩa Lộ đã có 14 nhà hoàn thành, 8 nhà đang làm. Dự kiến đến ngày 30 tháng 10 năm 2021, thị xã Nghĩa Lộ sẽ hoàn thành tất cả các nhà cho các đối tượng.
Năm 2021, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh sẽ tổ chức 120 buổi biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, trong đó 60 buổi phục vụ người dân vùng cao, tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ văn hóa cơ sở cho 250 học viên, hướng dẫn hoạt động câu lạc bộ nghệ thuật quần chúng 350 buổi, đồng thời biên tập nội dung tuyên truyền xe hoa, tổ chức tuyên truyền lưu động chiếu phim phục vụ người dân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các hoạt động tập trung đông người phải tạm dừng để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Tính đến hết tháng 7 năm 2021, số buổi biểu diễn nghệ thuật của trung tâm mới đạt 30% kế hoạch giao cả năm. Tuyên truyền lưu động mới đạt 14%, chiếu phim đạt 38,5%, các hoạt động khác đều đạt thấp.
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng viết đề xuất và tổ chức thực hiện đề tài dự án khoa học phát triển công nghệ cho gần 20 hội viên thuộc Liên hiệp hội. Mục tiêu của chương trình tập huấn là nhằm giúp tăng cường khả năng xây dựng đề xuất dự án cho các hội viên Liên hiệp hội, nâng cao khả năng huy động nguồn vốn, phát triển tổ chức bền vững, góp phần giải quyết những khó khăn thách thức trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, đồng thời giúp các hội viên nắm bắt kịp thời các xu thế phát triển công nghệ mới và nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác. Tham gia tập huấn, học viên đã được tiếp cận với kiến thức mới, kỹ năng cơ bản trong việc xây dựng dự án hiệu quả. Tại khóa học, nhiều hoạt động bài tập đã được thực hành, triển khai, giúp các học viên có nhiều cơ hội tương tác, chia sẻ kinh nghiệm thực tế, để từ đó đúc rút những bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng đề xuất dự án và phát triển công nghệ.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, huyện Văn Yên đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19, góp phần phòng ngừa, răn đe và nâng cao ý thức tự giác, tự bảo vệ người dân. Từ ngày 28 tháng 4 đến nay, Ủy ban Nhân dân huyện và lực lượng công an các xã thị trấn trên địa bàn huyện Văn Yên đã phối hợp với các lực lượng chức năng, chủ động triển khai các biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở, rà soát, quản lý và tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, công dân cố tình vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Theo đó, các lực lượng đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 65 trường hợp vi phạm, 52 trường hợp không đeo khẩu trang, 9 trường hợp không khai báo y tế không trung thực, trốn tránh việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế, 4 trường hợp không chấp hành thanh tra kiểm tra tại chốt IC14 với tổng số tiền phạt là 129 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp trên thế giới và ở Việt Nam. Giờ đây công tác phòng chống dịch thực sự là một cuộc chiến đầy cam go và thử thách. Kẻ thù mang tên COVID-19 không chỉ tác động tiêu cực tới mọi mặt đời sống xã hội, mưu sinh của nhân dân, mà từng phút từng giây đang cướp đi hàng triệu sinh mạng, chống dịch như chống giặc, tư tưởng và phương châm hành động của Đảng và Chính phủ được tỉnh Yên Bái thực hiện với 4 mũi nhọn: truy vết, xét nghiệm, phong tỏa, cách ly, được triển khai cấp bách để tấn công, đẩy lùi COVID-19 trong cộng đồng, bảo vệ vùng xanh Yên Bái. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Hà.
Chuông điện thoại bàn rung liên hồi. Người chiến sĩ làm nhiệm vụ trực ban tại công an phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái lập tức nhấc máy. Đầu dây bên kia là cán bộ trạm y tế phường thông báo có trường hợp đi từ vùng có nguy cơ về địa phương cần có sự phối hợp truy vết. Đã gần 12 giờ đêm, tiếng chuông điện thoại tỏ ra khá lạc lõng trong không gian vắng lặng, nhưng đã trở thành quen thuộc đối với Trung tá Vũ Xuân Thành và mỗi cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại đây. Các chiến sĩ trong kiếp trực vội vã xuống cơ sở phối hợp với thành viên trong tổ, truy vết nhanh chóng, xác định mốc dịch tễ, xác định nơi đi, nơi đến, những người tiếp xúc của đối tượng nghi nhiễm, các phương án xử lý được triển khai ngay trong đêm. Mặc dù vất vả, khó khăn, nhưng các thành viên tổ truy vết, không ai bảo ai, đều nhận thức rõ trách nhiệm của mình. Mỗi người một việc, nhiều khi công việc hoàn tất cũng là lúc một ngày mới đã bắt đầu. Trung tá Vũ Xuân Thành, trưởng công an phường Nguyễn Thái Học chia sẻ.
Thực hiện đề án công an chính quy đi đảm nhiệm chức danh công an xã, nên là lực lượng công an phường cũng mỏng, nhưng mà tuy nhiên với cái trách nhiệm và cái nhiệt tình trong công việc thì chúng tôi vẫn đảm đương tốt và những khó khăn thì chúng tôi truy vết kể cả là nửa đêm, kể cả là về bất kể giờ nghỉ, giờ ăn trưa, chúng tôi nhận được thông tin là chúng tôi đều cử một tổ công tác xuống, ít nhất là 2 người xuống phối hợp với trạm y tế để truy vết theo những đối tượng đã được xác định là có biểu hiện đi từ vùng dịch về.
Vào thời gian cao điểm, những cuộc gọi đột xuất trong đêm làm nhiệm vụ gác lại chuyện gia đình. Những bữa cơm giang dở đã nguội lạnh vì còn mải miết ghi chép khai báo y tế đã là chuyện thường ngày đối với y sĩ Kiều Thị Yến, cán bộ tại trạm y tế phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Hồi tưởng lại thời điểm những ngày đầu dịch bùng phát trở lại, khi lượng người khai báo y tế tăng đột biến, các y bác sĩ tại trạm đã làm việc thâu đêm để ghi chép, tổng hợp, chỉ mong muốn làm sao người dân khai báo y tế trung thực, đầy đủ để thông tin được chính xác, kịp thời, giúp công tác phòng dịch đạt hiệu quả. Y sĩ Kiều Thị Yến, trạm y tế phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, xúc động nói.
Trạm y tế của chúng tôi thì có 4 cán bộ, mặc dù công việc nó rất là nhiều, vất vả. Nhưng khi người dân đến đây tham gia khai báo y tế thì chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức để đảm bảo cho người dân khai báo đầy đủ thông tin để chung tay phòng chống dịch bệnh.
Tiếp chúng tôi khi vừa làm xong một quy trình xét nghiệm, trên khuôn mặt lấm tấm giọt mồ hôi nhưng luôn vẫn nở nụ cười lạc quan. Bác sĩ Nguyễn Thị Bắc, khoa vi sinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh chia sẻ, có những ngày cao điểm, các bác sĩ đã thực hiện lấy mẫu gần 1.000 ca một ngày, làm việc liên tục từ 6 đến 8 tiếng trong những điều kiện thời tiết nóng bức. Đến khi trút bỏ bộ đồ bảo hộ y tế, khắp cả người ướt sũng mồ hôi, mệt đến mức không ăn được, chỉ muốn được nằm nghỉ và uống thật nhiều nước cho thỏa cơn khát. Dù thấm mệt nhưng các anh chị em vẫn luôn động viên nhau, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ với trách nhiệm sứ mệnh của người thầy thuốc là bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Bác sĩ Nguyễn Thị Bắc, khoa vi sinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tâm sự với chúng tôi.
Trong bối cảnh dịch đang diễn biến phức tạp thì anh em chúng tôi là cũng mà trong thời tiết thì nóng nóng mà cần phải xét nghiệm với diện rộng nên là anh em chúng tôi luôn luôn cố gắng hết sức để lấy được mẫu bệnh phẩm được nhanh, chính xác và được vào xét nghiệm một cách nhanh nhất.
Trong phòng chống dịch COVID-19 cùng với truy vết xét nghiệm thì bước quan trọng tiếp theo là cách ly, phong tỏa phải kịp thời, nghiêm ngặt, triệt để và để khóa chặt nguồn lây ra cộng đồng, dập dịch nhanh chóng. Ngay sau khi truy vết thần tốc ca bệnh dương tính SARS-CoV-2 thì tất cả những người tiếp xúc với các ca bệnh đều phải đi cách ly tập trung. Các địa điểm dừng, nghỉ đều được gấp rút phong tỏa. Trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 các cấp đã khẩn trương phong tỏa tại nhiều điểm, khu vực tại thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn khi nhóm chuyên gia Trung Quốc lưu trú, phong tỏa thôn 3B, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên ngay sau sự kiện đám cưới, hay phố Hồng Thanh, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái sau khi trường hợp bác sĩ T, Hà Nội về thăm quê. Tính đến nay, ngày 12 tháng 8, toàn tỉnh hiện có trên 440 trường hợp đang cách ly tập trung, trên 1.500 trường hợp cách ly tại nhà, trên 4.000 trường hợp theo dõi sức khỏe. Toàn tỉnh hiện có 10 khu cách ly tập trung. Công tác quản lý được tăng cường, chia nhỏ các nhóm đối tượng cách ly theo nhóm nguy cơ, siết chặt kiểm toán bên trong nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Đại tá Nguyễn Đức Khỏa, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chỉ huy khu cách ly tập trung, trường Cao đẳng nghề Yên Bái khẳng định quyết tâm.
Lực lượng làm công tác phục vụ trong khu cách ly trong thời gian qua đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ tốt nhất cho người dân. Bảo đảm an toàn trong khu cách ly thì trước hết là chúng tôi duy trì và thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Y tế, bảo đảm giãn cách và bảo đảm người tham gia cách ly thì bảo đảm chấp hành nghiêm các quy định và có thường xuyên nhắc nhở, uốn nắn kịp thời thông qua các cuộc giao ban và thông qua loa truyền thanh.
Trong cuộc chiến đấu với dịch COVID-19, hình ảnh những giọt mồ hôi thấm đẫm làm việc liên tục trong ngày hè nóng bức, những đêm trắng không ngủ, chạy đua với thời gian để truy vết, lấy mẫu xét nghiệm. Những tin nhắn, cuộc gọi thoại ngắn ngủi chia sẻ với gia đình. Gác lại hạnh phúc riêng để làm tròn trách nhiệm chung với cộng đồng, với quê hương là những hình ảnh cao cả, xúc động của lực lượng tuyến đầu chống dịch. Các anh, các chị trong lực lượng là những chiến sĩ không ngại gian khổ, xông pha nơi khó khăn nguy hiểm. Với những nỗ lực đó, tính đến nay, Yên Bái đã vững vàng trên trận địa, được xem là vùng xanh, vùng an toàn không COVID-19 trên bản đồ dịch tễ.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn số 2549 về việc đảm bảo cung ứng, bình ổn giá thuốc phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện công văn này, các cơ sở khám chữa bệnh, các cơ sở sản xuất kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh đã chủ động rà soát, xây dựng và triển khai kế hoạch dự trữ thuốc để đảm bảo sẵn sàng cung ứng thuốc đủ phục vụ công tác khám chữa bệnh và đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Hiện nay, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình đang quản lý 21 trạm y tế, 3 phòng khám đa khoa khu vực. Trong 6 tháng đầu năm 2021, trung tâm đã khám chữa bệnh cho trên 77.430 lượt người bệnh, đạt 126,3%. Trong đó có gần 66.000 người khám bảo hiểm y tế. Thời gian này, bên cạnh việc vừa đảm bảo cung ứng thuốc trong khám và điều trị bệnh, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình đã chủ động rà soát, dự trù cơ số thuốc đảm bảo đáp ứng khi có tình huống xảy ra, duy trì việc nhận báo cáo cơ số thuốc từ các trạm y tế xã và phòng khám khu vực trên địa bàn, chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ số thuốc, dịch truyền, đảm bảo không để thiếu thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân, đồng thời để chủ động ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Bà Đoàn Thị Ngân, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Tôi đến đây được các bác sĩ cũng rất là chu đáo và để cấp phát thuốc đầy đủ cho tôi. Tôi đến đây khám bệnh không có gì khó khăn cả. Bác sĩ các tạo rất là tạo điều kiện cho chúng tôi để chúng tôi khám bệnh để nhanh chóng trong cái mùa dịch COVID này.
Thạc sĩ bác sĩ Trịnh Vi Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Bình nói.
Cơ số thuốc khám chữa bệnh cho nhân dân theo bảo hiểm cũng như là ở các cái nhóm khác thì Trung tâm Y tế đã đảm bảo đầy đủ thuốc phục vụ cho các tuyến xã là 21 xã, 3 phòng khám khu vực và tại trung tâm đáp ứng đầy đủ các cái thuốc phục vụ cho nhân dân.
Bên cạnh các đơn vị y tế công lập, thời gian này các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn cũng đã chủ động triển khai kế hoạch dự trữ thuốc để đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, trung bình mỗi ngày, phòng khám đa khoa Việt Tràng An, thành phố Yên Bái khám bệnh cho từ 120 đến 150 lượt người bệnh. Để đảm bảo phục vụ công tác khám chữa bệnh trước những diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19, phòng khám đã chuẩn bị sẵn sàng danh mục 9 sản phẩm thuốc và 13 danh mục vật tư y tế. Dược sĩ Đinh Thị Mai Hương, phòng khám đa khoa Việt Tràng An, thành phố Yên Bái cho hay.
Phòng khám tôi cũng đã chuẩn bị đủ và dự trù thuốc phòng dịch trong vòng 3 đến 5 tháng tới và đảm bảo đủ 100 đến 200 lượt bệnh nhân một ngày. Phòng khám thì đảm bảo cung ứng đủ số lượng thuốc và giá thành sẽ không thay đổi.
Điều dưỡng trưởng Trần Thị Sinh, phòng khám đa khoa Việt Tràng An, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Phòng khám đã chuẩn bị đầy đủ các quy trình khám sàng lọc y tế từ ngay từ cổng của phòng khám và chuẩn bị đầy đủ cơ số, vật tư và trang thiết bị để cung cấp cho phòng chống dịch, đặc biệt là thuốc, có đầy đủ các cơ số thuốc như là bình oxy này, thuốc hạ sốt dịch truyền để phục vụ cho công tác phòng chống dịch.
Thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về quản lý giá thuốc, là doanh nghiệp dược phẩm lớn có uy tín trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhiều năm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Thanh Phương hiện đang quản lý 4 nhà thuốc và là đầu mối cung ứng cho trên 200 quầy thuốc với tổng số trên 2.500 đầu thuốc trong nước và ngoài nước sản xuất. Đối với thuốc và các vật tư phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, công ty luôn có niêm yết giá công khai và bán hàng theo giá niêm yết. Đặc biệt, không có hiện tượng lợi dụng tình hình dịch COVID-19 để đầu cơ găm hàng và đẩy giá thuốc tăng cao. Dược sĩ Trần Trang Nhung, trưởng bộ phận bán hàng công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Thanh Phương, thành phố Yên Bái cho biết.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dược phẩm Thanh Phương chúng tôi thì lúc nào cũng đảm bảo là đã cung ứng đầy đủ thuốc cho người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đối với quầy lẻ công ty Thanh Phương chúng tôi thì lúc nào cũng là bán đúng giá niêm yết, không tăng giá, không găm hàng và lúc nào cũng nhập các hãng lớn trên thế giới và các hãng uy tín trong nước để đảm bảo cái chất lượng thuốc cho người tiêu dùng. Trong cái thời điểm mà dịch COVID-19 thế này thì chúng tôi lúc nào cũng phải là nhập các mặt hàng thiết yếu như là dịch truyền này, khẩu trang này, găng tay này, nước sát khuẩn thì lúc nào cũng phải nhập nhiều hơn và giá cả hợp lý để cho người dân ai cũng có thể sử dụng được và đầy đủ.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 8 công ty kinh doanh thuốc, 123 nhà thuốc, 328 quầy thuốc. Trước những diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh COVID-19, số ca nhiễm trong nước luôn ở mức cao, do đó bên cạnh việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, các hoạt động sản xuất kinh doanh, phân phối thuốc cần tiếp tục duy trì ổn định, không để xảy ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng thuốc. Theo công văn chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Y tế Yên Bái sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra kiểm tra các cơ sở có dấu hiệu đầu cơ găm hàng, đẩy giá thuốc, nguyên liệu làm thuốc tăng cao, vi phạm các nguyên tắc phòng dịch tại cơ sở, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá thuốc bất hợp lý và các trường hợp không chấp hành đầy đủ nguyên tắc phòng chống dịch. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất vùng cao Mù Căng Chải còn nhiều khó khăn. Lù Thị Xanh ở bản Mi Háng Tâu, xã Pùng Luông, huyện Mù Căng Chải đã không cam chịu cuộc sống nghèo khó nơi chỉ toàn đồi núi quanh co. Đất đá, Lù Thị Xanh đã cùng chồng quyết tâm tìm hướng đi mới trong phát triển kinh tế bằng việc đầu tư vào mô hình nuôi gà xương đen. Từ mô hình này đã giúp Xanh không chỉ có thu nhập ổn định mà còn có của ăn của để. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình còn nặng quan niệm lạc hậu, người con gái Mông đến tuổi 18 mà chưa lấy chồng được coi là ế. Thế nên năm 2015, Lù Thị Xanh ở xã Púng Luông, huyện Quan Trải chỉ học đến lớp 12, nghe theo lời bố mẹ ở nhà lấy chồng. Tài sản ra ở riêng chỉ là vài sào đất đồi nương rẫy. Với lợi thế chồng học về thú y nên chị Xanh đã bàn với chồng phát triển mô hình gà xương đen bản địa. Nói về quyết định ban đầu chọn nuôi gà đen, chị Xanh cho biết.
Ưu điểm của gà xương đen này thì nó nhớ như là kích thước lớn của nó thì nó chỉ gà mái thì chỉ đưa từ cân 4 cân dưới, còn gà trống thì nó chỉ đưa cân 8 cân 9 thôi ạ. Còn về thịt của nó thì nó dai với lại nó thơm ngon hơn gà bình thường ạ. Nuôi gà này thì nó nói chung là cũng không vất vả lắm ạ.
Chị Xanh xác định tâm lý hiện nay của người tiêu dùng là không thích ăn gà công nghiệp. Hơn nữa, gà xương đen là giống gà địa phương quý hiếm. Da và xương đều có màu đen đậm, thịt săn chắc, chất lượng thơm ngon, hàm lượng mỡ thấp, nên hơn hẳn các giống gà khác của địa phương và cũng là vị thuốc quý trong dân gian. Tuy nhiên, khi triển khai mô hình gà xương đen, gia đình chị Xanh lại thiếu vốn. Trong cái khó, ló cái khôn, vợ chồng chị Xanh mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Quan Trải. Có vốn trong tay, chị đầu tư mua vật liệu xây dựng chuồng, làm rào xung quanh khu chăn nuôi để gà không bay nhảy ra ngoài. Chị liên hệ mua 1.000 con gà giống từ viện chăn nuôi gia cầm, chị Xanh cho biết.
Khó nhất là cái giai đoạn gà đừa 89 lạm ạ, 89 lạm là gà hay mắc bệnh kiểu như là về tiêu hóa. Với lại lúc đấy thì cũng phải lúc nào chuồng cũng phải khô thoáng thôi, còn chuồng chỉ còn ướt một tí là gà bệnh ngay ạ. Mà mình phải phòng với lại để ý nhất là cái lúc gà 7-8 lạng đến 1 cân ạ.
Để chăn nuôi có hiệu quả, chị Xanh hiểu cần cù chịu khó thôi chưa đủ mà phải có kiến thức sâu rộng. Là người ham học hỏi, chị tìm đọc thêm các kiến thức qua sách báo TV, đồng thời đăng ký tham gia các lớp tập huấn chăn nuôi ở địa phương, chị Xanh cho biết.
Gia đình nhà tôi thì cũng đã đưa đi tàu huấn ở xã họ huyện và cũng đưa đi tàu huấn ở tỉnh về các cái chăm sóc gà với lại cái chọn giống gà, cái chọn giống gà với lại như là thức ăn, như là cái chăm sóc gà.
Chỉ sau thời gian ngắn, chị Xanh đã thông thạo hết các bước chăm sóc và phòng bệnh cho gà xương đen bản địa. Khi chăm sóc phải chú ý đến thức ăn, bổ sung rau xanh. Đặc biệt khi trời mùa đông lạnh, mưa phùn phải nhốt vào chuồng, quây bạt kín giữ ấm. Nói thêm về những kinh nghiệm mà mình tích lũy được để nuôi gà thành công, chị Xanh cho biết.
Khi mới bán gà về thì che lại cho nó kín với lại không cho nó thông gió và để không cho nó thông gió, không cho gió vào để cho gà nó ấn mới ú được gà nó sống rồi. Sau đó thì đưa 5 ngày đưa 5 ngày thì cho nó uống vaccine đầu tiên, còn sau 5 ngày nữa thì cho vaccine vào mắt.
Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật trong chăm sóc, đàn gà của chị Xanh được nhiều khách hàng trong huyện và thành phố Yên Bái ưa thích đến tận nơi đặt mua, nhất là dịp giáp Tết. Mỗi năm gia đình chị Xanh nuôi gối vụ khoảng 3 lứa gà, sau 6 đến 9 tháng là có thể xuất bán với giá 150.000 đồng một kg, trừ các khoản chi phí cũng thu về hơn 100 triệu đồng. Hơn 4 năm từ những bước đi ban đầu còn nhiều khó khăn, đến nay chị Xanh đã phát triển bền vững mô hình nuôi gà xương đen thương phẩm. Không chỉ làm giàu cho bản thân, chị Xanh còn chia sẻ kinh nghiệm cho bà con ở địa phương, liên kết với nhân dân để mở rộng quy mô đàn gà. Chia sẻ về dự định này, chị Xanh nói.
Thời gian tới thì nhà mình cũng dự định mở thêm chuồng trại với lại mở rộng thêm nuôi gà nhiều hơn ạ, với lại để cho phục vụ địa phương, với lại liên kết với các hộ. Bây giờ thì đã liên kết được một hộ ở chế cung nha, nó cũng đang nuôi, cũng nuôi được tầm 6-8 trang con nữa ạ. Ngoài ra thì mình nhà mình còn muốn sửa sang lại chuồng trại với lại mở rộng giống gà này.
Tại xã Búng Luông có khoảng 5-6 mô hình nổi bật về phát triển kinh tế, trong đó có mô hình chăn nuôi gà đen của chị Lù Thị Sênh. Không chỉ góp phần tích cực vào việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, duy trì nguồn gen quý, tạo ra sản phẩm chất lượng cao, mà qua mô hình này cho thấy sự đổi mới trong suy nghĩ cách làm, sáng tạo trong sản xuất của người Mông nơi vùng cao.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt với chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng. Xe con tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng cùng nhiều quà tặng. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình thuộc huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái được hỗ trợ 50-100% phí trước bạ theo chương trình của công ty. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ, quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3 đường Nguyễn Văn Cử, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Những lưu ý sau khi tiêm chủng phòng COVID-19. Sau khi tiêm chủng vaccine COVID-19, hãy liên hệ với đội cấp cứu lưu động hoặc đến thẳng các bệnh viện khi thấy một trong các dấu hiệu sau:
ở miệng thấy có cảm giác tê quanh môi hoặc lưỡi,
ở da thấy có phát ban hoặc nổi mẩn đỏ hoặc tím tái hoặc đỏ da hoặc chảy máu xuất huyết dưới da,
ở họng có cảm giác ngứa, căng cứng, nghẹn họng, nói khó.
Về thần kinh, có triệu chứng đau đầu kéo dài hoặc dữ dội, ly bì, ngủ gà, lú lẫn, hôn mê, co giật.
Về tim mạch, có dấu hiệu đau tức ngực, hồi hộp, đánh trống ngực kéo dài, ngất.
Đường tiêu hóa, dấu hiệu nôn, đau quặn bụng hoặc tiêu chảy.
Đường hô hấp, có dấu hiệu khó thở, thở suýt, kho khè, tím tái.
Toàn thân, chóng mặt, choáng, xây sẩm, cảm giác muốn ngã, mệt bất thường.
Đau dữ dội bất thường tại một hay nhiều nơi không do va chạm sang chấn.
Sốt cao liên tục trên 39 độ C, uống thuốc nhưng không hạ sốt.
Hãy lắng nghe cơ thể bạn sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 và đừng ngại gọi điện hoặc đến ngay cơ sở y tế nếu có bất thường.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.